Nhưng mà nói mà dễ, nhưng mà hành cho nó đứng tới cái vị trí đó nó phải đúng. Dọn cái này, sửa kia, sửa nọ. Bởi vì trong đây nó có bốn hướng, và trong đó nó có ngũ hành. Nó kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bây giờ phải lập lại sạch, ngũ sắc. Rồi từ ngũ sắc nó biến ra ngũ quan, rồi nó biến ra tứ hướng, đông nam tây bắc, rồi nó chuyển tới đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trời đất hợp lại mười phương, đó nó mới thành một cái vũ trụ càng khôn. Cho nên mình trình độ mình phải đi tới. Chứ bây giờ coi sắc coi tới mù mà nói cái tử vi không mà không biết làm, mà hành rồi thì làm được tử vi, vì nó nằm trong nguyên lý đó. Tử vi nó cũng chép từ trong nguyên lý đó mà nó phân ra cái sanh và cái khắc. Ngày nào sanh là ngày nào tốt, mà ngày nào khắc là ngày nào hư. Mà tuổi nào sanh thì tuổi đó tốt, mà tuổi nào khắc thì tuổi đó xấu. Làm thầy lấy kiếm tiền, mà mình chính là mình là thầy. Mình có cái sách đó, mình có cái kinh đó, và mình không chịu đọc. Thì tại sao thằng này nhắm mắt mà nó biết hết? Vì nó đọc cuốn kinh vô tự, mà đọc một cách rất dày công, đọc một cách tự thắp đèn đọc, chứ không mượn đèn của nhân gian. Người tu thiền tự thắp đèn để đọc kinh vô tự, thành nó sáng suốt hơn người phàm. Người phàm mượn đèn đọc chữ, chứ thực chất của nó chưa xỉu. Còn người tu thiền là đọc kinh vô tự, thành sáng suốt hơn. Mà mắt đời dòm nó thằng đó là thằng khùng, ăn đâu ngồi đâu nhắm mắt, nhưng mà nó hiểu gì vậy? Nó đã dày công đọc kinh vô tự, nó đọc từ chữ một, nó đọc từ nhịp thở của nó, nó nghe từ nhịp tim, và nó hưởng cái sự thổn thức đau đớn trong tâm thức của nó, và nó tự pha mê pha chấp của nó, không còn oán trách giận hờn bất cứ một người nào, vì nó thấy đó toàn là ân nhân để đưa nó tiến tới mặt trong cuộc hành động. Hỏi chúng ta bơ vơ trên con đường thênh thang như thế đó, làm sao không bị bão bùng nguy hiểm? Mà những ta vun bồi được cái dũng chí để tránh được bão bùng nguy hiểm, thì chúng ta mới thấy rằng nhờ bão bùng nguy hiểm chúng ta mới hiểu chữ dũng. Mà ngày nay chúng ta đã vượt qua rồi thì chúng ta đã chịu dũng rồi. Cảnh đời đã dạy chúng ta. Cho nên tôi nói cảnh đời là bãi trường thiên. Đó là kinh vô tự mà đâu có ai thấy. Nhiều người nói ông Tám cứ qua loa nói vậy, nhưng mà sự thật rốt cuộc tới tuổi già rồi nghe ông Tám nói bãi trường thiên, chính tôi đã thi rồi. Tôi giữ cái cảnh làm mẹ, tôi giữ cái cảnh làm cha, tôi giữ cảnh vui, cảnh buồn. Đó, tất cả đều là ân nhân của tôi. Rốt cuộc tôi phải ra đi với cái thanh tịnh và sạch sẽ. Nếu không có cái đó, làm sao tôi từ chối nó và tôi hy sinh nó để tôi trở về với cái gì? Tôi trở về với sự thanh tịnh và sạch sẽ. Tôi nhờ đó ngày nay tôi mới có cái vốn là tu bổ sửa chữa lại cho nó quân bình hơn. Đó là cái vốn của tôi. Chứ không phải tôi làm việc này lỗ vốn đâu, lờ hơn của bạn, lờ hơn sự đua đòi của thế gian. Cho nên trong cái thanh tịnh này mới là thấy có kết quả. Cho nên lần rồi mình thấy mình ăn không hết, đi đâu ai cũng thương, ai cũng mến. Sự ngược lại mình mới biết thương thiên hạ nhiều hơn, thấy họ đang trầm luân trong bể khổ, thấy đã tự vầy xéo tâm can của họ, nhưng mà họ cũng thiếu thực tế. Cho nên mình cũng ước mong gieo được quả tốt cho họ, cái nhân tốt cho họ thì mình gieo. Cho nên mình phải trình, muốn gieo cái nhân tốt thì mình phải trình cái quả tốt của mình trong thiên hạ thôi. Thấy sắc diện mình đàng hoàng, tâm thức mình cởi mở, mình thật sự phá mê phá tục, rồi họ mới hỏi cần cách nào mà có quả tốt như thế này. nhân của họ có, tại họ trầm không đúng chỗ mà thôi. Có thứ đất, có loại đất trồng được cây ăn trái mà loại đất không trồng được cây ăn trái, mình chỉ cho họ. Rồi từ từ họ làm, họ thành một cái vườn hạnh. Họ lập hạnh thì họ sẽ có một cái vườn hạnh để ảnh hưởng chúng sanh. Thì cái tầm tiến hóa của tâm thức mình trao cho người này tới người kia cũng như Đức Phật đã dạy. Không nói Đức Phật không thành công, khó thành công. Có nhiều người trầm lặng ý thức được hành động của Đức Phật và nguyện để tu học như Ngài, khó thành công. Và có một số không ý thức, chỉ núp bóng Ngài để đồ nghiệp mà thôi, thì cái đó không thành công. Nhưng mà sẽ thành công vì có lợi dụng và bị trừng phạt mới kêu bằng ăn năn hối cải. Nhưng mà phải nhiều kiếp mới có thành công. Cho nên các phương diện đều tiến hóa, kể cả sạn các cây cỏ đang tiến hóa chứ không có, không có tiến hóa. Nhưng mà tiến hóa thì tuần tự luật định mà thôi. Chậm muốn mau thì phải tự tu. Đó, cho nên Đức Thích Ca nghe đúng phương tiện ngài bỏ, hy sinh cả quyền chánh trị. Quan trọng nhất làm con người quyền chánh trị mà hy sinh là một người ngốc nhất thế gian. Nhưng mà phải có một cái gì đổi, ngài mới đổi chứ. Ngài cũng văn võ toàn tài, tại sao ngài đổi để làm gì? Chúng ta tu, chúng ta phải truy tầm chân lý ở chỗ đó. Ngài đổi có một cách tốt hơn và đẹp hơn, mà sâu hơn ngài không có. Hy sinh quá lớn. Cha mẹ bỏ, vợ con bỏ, quốc dân bỏ, quyền năng bỏ, quá lớn để đổi lấy một cái gì? Chắc quan trọng hơn cái gì. Thấy không? Cho nên ngài ở trong cảnh đời đời trong tâm thức của mọi người. Nếu mọi người hiểu ngài, thấy mình yêu hẹn thật. Càng hiểu ngài, mình thấy mình càng yêu hẹn, càng trì trệ, càng lười biếng, càng ngu muội thờ dại. Chấp nhận điều đó đi, để hy sinh tất cả tâm thức chúng ta công hiến. Cũng như ngài ngồi giữa trời vẫn sống, trả lại cái khả năng sẵn có của thế gian cho Thượng Đế và thực hiện chữ yêu đôi của Thượng Đế. Chứ Đức Phật đâu có bỏ Thượng Đế. Ngài sống với siêu nhiên, sống với đấng tạo hóa, sống với muôn loài vạn vật, không sống trong cung Nga Mỹ nữa. Cho nên ngài mới thành đạo. Chúng sanh hiểu lầm, đề cao ngài là duy nhất. Ngài đâu có đề cao ngài. Ngài đã nói kết luận một câu là nhân nhân giai thành Phật. Ta là người trước, các người là người đi sau. Tại mình không chịu đi, làm sao mình có thành Phật? Thì cái đó là nói lời thì không, không phải như vậy. Bởi vì cái lục quân mình nó phải đi trong cái bánh xe tiến hóa như vậy. Có kẻ thành công và kẻ chưa thành công, cái lục nó phải có như vậy. Cho nên cái mà Thượng Đế làm chỉ đưa tới toàn thiện, toàn giác. Cái Thượng Đế không có ngu sửng hơn chúng ta. Dù cho người đó đi xuống nhưng mà vẫn học để cho nó gia tăng cái dũng hơn, thì nó phải đi một vòng quanh của cái bánh xe tiến hóa như vậy. Đó là luật quân vật. Bánh xe tiến hóa không ngừng nghỉ, mà chỉ người lười biếng không chịu bị loại ra khỏi bánh xe mà thôi. Không lời không lỗ đâu, chân lý không dư và không thiếu, lúc nào cũng là quân vật. Cái đó là phóng ra ngoài. nhưng mà phải qua một cái điều luyện lâu hơn nữa. Nhưng mà cái bánh xe nó vẫn chạy, vừa phóng rồi cũng vừa thông, nó mới trở về lục quân bình. Nhưng mà khi mà đạt tới sáng suốt rồi, mình phải thấy rằng cái luật siêu nhiên là cái luật quan trọng. Mình phải cấp bách đi lên, không có trì trệ nữa. Nếu mình lý luận trong trì trệ thì tạo thế kẹt cho chính mình.
Thầy nói con sẽ biết tới bây giờ tìm con thiệt.
Cho nên những người tu á, nó là gia công hơn. Người thường họ chỉ sống bình thường thôi. Rồi một ngày nào đó cũng như là một ngàn kiếp mới hiểu đạo, có đúng một ngàn kiếp. Còn ở đây mình đi tắt thì mình thấy giác không? Rồi mình thấy đây là điều hữu ích thì mình thấy giác không? Cho nên có cái phương tiện để dẫn tiến. Mà ai dẫn vậy? Tin ai bây giờ? Thì thật mọi người tin nơi khả năng sẵn có của chính mình. Nếu cái pháp đưa ra mà nó không tin khả năng sẵn có của chính nó thì cái pháp nó đâu có sai được. Thấy không? Thì người xài nó là người quan trọng. Mà tin nơi khả năng của mình có thể lái được chiếc thuyền này không? Mà tin nơi khả năng của mình có thể lái thì mình phải tự lái, không có nhờ người ta lái được. Nếu nhờ người ta lấy dùng thì mình mất tự chủ rồi. Cho nên quan trọng của người tu phải ý thức điều này. Nếu không ý thức điều này thì một nháy mắt là bị người ta lợi dụng và ta lái mình vô trong cái cõi chính trị chiến đấu một cách vô lý mà thôi. Cho nên tôi nói là tự tu, tự tiến, không lệ thuộc bởi một ai. Kể cả người truyền pháp phải phê bình thẳng thắn người truyền pháp. Đó là đúng. Từ hồi nào giờ bị như thế thôi. Nhưng mà tăng đời vì sự thương yêu quý mến, tôn trọng đề cao, nhưng mà luôn luôn bị bài bác. Người truyền pháp không chấp nhận gì đó. Ở trong bình đẳng trao đổi học hỏi để hiểu rõ luật quân bình càng sớm càng tốt. Thì có bao nhiêu đâu. Thế tại sao nó cái pháp vô vi? Vô vi là nhất trần bất nhiễm mà. Còn chút bụi nhiễm không được. Chứ mình vô vi. Cho nên người tu vô vi bị ta tập còn giận. Đó là mình thấy bụi còn nhiều quá. Bụi nhiều quá. Nó bám. Bây giờ mình phải hy sinh cái đó. Chịu chúa đi. Chịu ta chữ là chịu chúa. Chịu ta trà đạp chịu mài. Chịu đánh bóng nên là con ra liền. Cái gì đâu. Đó là chịu chúa đó. Bị dũa, bị mài. Người tu vô vi là phải chịu trận. Nó nói đâu bởi vì mình đi đường gấp. Bởi vì thà là còn nếu là mình để một ngàn kiếp nó mới thành đạo. Lâu lâu dũa một cái. Mình không thấy nhưng mà cũng vẫn bị dũa. Thì tôi cho mình dũa luôn đi. Mà dũa một trận kinh khủng rồi thấy sung sướng. Tôi tu vô vi đâu có sợ. Hổng không nào. Có khóc có gì đâu, có nó cũng nhẹ. Cho nên vô vi nó hay ở chỗ đó. Vì cấp bách mà. Bị từ trên kia mà đi xuống qua với bao nhiêu giai đoạn, và con đường này bây giờ nó bị nghĩa là cũng như cỏ mọc đầy hết. Bây giờ mình đi lên thế nào cũng bị, cái này chích thì cái kia cũng đâm à. Mà đi chậm cũng bị, mà đi mau cũng bị, vậy ta đi luôn đi. Tôi là người bị khảo mấy chục năm rồi. Tư tu năn nỉ lại lục chỉ cho tu qua bữa sau đứng trước cửa chửi. Thấy kể chứ sao giờ bây giờ mình cảm ơn à. Mình nghĩ cái người chửi mình là người ta cũng ăn cơm, uống nước, cũng tốn hao lực lượng nó mới tới nó chửi mình để coi thử mình thanh tịnh thôi. Nhưng mình phải chấp nhận cười, trình độ mới tới đó. Từ từ một lần thờ nào đó nó thức tỉnh thì giết cái thơ thiệt dài ăn năn hối cải. Mà ai chấp nó mà nó ăn năn hối cải. Bởi vì mình cảm ơn nó không hết. Kiếm nó để đền ơn mà nó cứ tránh mình hoài. Nhờ nó mình mới thấy rằng tôi được tiến bộ một phần. Hồi trước mà anh chửi như tôi như vậy là cây sắt lên đầu anh rồi, nhưng không đánh anh. Thì hai đứa mình được sống, mừng quá đó. Thấy không? Mình tiến bộ. Cho nên người tu vô vi là phải bị tối nay nhẹ, ngày mai là bị cóp liền. Cho sao? Nhiều chuyện lắm.
Con bị nhà khẩu không à? Còn không có tẩy
đó, bây giờ ráng làm sao nè. Bị cái nào mà thường xuyên đó, càng ngày nó chỉ bành trướng, bành trướng cái nó nổi mình dẹp luôn. Mình mới rõ nè, khẩu nghiệp. À, thôi cầm cái mồm là thấy ông Thích Ca ông ngồi đó, ông cứ nhắm mắt, ông cầm cái mồm đó, mà ai cũng cung ông, mình la ông sùm, mà bỏ chạy hết. Để cái nào là hơn. Cầm cái mồm.
Thầy mới qua tới Paris với thầy, con nói với anh Hoàng Lương á, con nói lần thứ nhất con có anh gửi lời kính lại thầy, thầy hỏi buôn bán mỗi ngày bao nhiêu tiền, sao sao. Rồi lần thứ nhì đó thầy cũng hỏi thế ở Cập Ngô, cái anh Hoàng Lương nói tại nghỉ hay buôn bán, của anh thích buôn bán nên thầy mua theo nghỉ, cái hai người cũng cãi nữa, thầy tôi cũng khảo nữa. Con nói thôi niệm Phật cho nó có nhiều phước đức vậy.
Cho nên để cho nó có cái cơ hội đụng chạm, rồi nó thấy cái nào có lợi, nó chọn một trong hai. À, nên mình niệm Phật. Còn không có đụng, nó biết cái nào hư, cái nào hay, cái nào dở. Cho nên đó là kinh vô tự đó. Đọc kinh mà đọc chưa kỹ, lật trang lật cho mau cũng kêu cãi lộn. Trang này chưa đọc, cái đó kêu cãi lộn. Cho nên phải cho đụng rồi nó mới thức. Mà thức rồi đó là món quà quý của chúng sanh. Thấy không? Hồi trước nào giờ cái miệng mình cãi quá, bây giờ hết cãi đi đâu ai cũng mừng hết. Trời ơi, sao chỉ ngồi nhà tôi ngày mà nói có mấy câu mà chi lý, chụp cho nó sướng biết là bao nhiêu. Chị Nga mừng, ai cũng khóc bà con ruột thịt mà nó cũng vô tay. Phải không? Còn hồi đó khác, chưa nói là cái trước rồi. Đó, thì mình thấy, thấy mình tiến bộ cho nó. Tất cả do tâm, địa ngục cũng do tâm, thiên đàng cũng do tâm. Con người nó có ba giới, thiên lực, tâm lực, địa lực, sát này. Sát này nó là một lực lượng, ngứa một cái cũng là lộn xộn, nhức một cái cũng là lộn xộn, thiên lực, địa lực. Tâm lực là dục tâm. Đứng ngồi thì nghĩ gì dục ngồi được. Okay. Thấy tâm lực nó mạnh không? Nó không cho tu. Mà thiên lực khi mà chúng ta vun bồi được thiên lực rồi, nó mới rút tâm lực lên. Và địa lực cũng rút lên. Rút cho ta ngồi vô trong tích tắc 5 phút, mất sạch luôn. Không thấy còn có sạch nữa. Và không thấy còn có tâm nữa. Không biết đi như thế nào. Nhẹ thế nào. Kêu nó hướng về thiên lực. Thì cái dục đó nó hướng thượng. Cái tâm lực là dục tính. Mà dục tính nó sanh ra gì? Ác ôn, ác trực. Mà dục tính nó hướng thượng, nó đi tới qua giải vô cùng. Sáng suốt. Hữu ích gì nữa. Không có dục làm sao được. Nhưng mà dục hướng thượng hay là dục hướng hạ? Dục hướng hạ tiêu hao. Dục hướng thượng là sanh tổ. Đó cho mình tu tại sao bắt niệm Phật ở đây? Để tập trung cái dục hướng thượng thay vì hướng hạ. Thì đó thì nghĩa là cái mình có thể xuống địa ngục. À, cho nên mình hướng thượng rồi á, mới thấy cái con đường đắc đạo là gì. Mình phải thấy con đường mình mới nguyện gì hai chữ đắc đạo. Là biết đường đi. Kêu mà đắc đạo. Thế đắc đạo có gì đâu. Biết đường đi. Thay vì ngu muội không biết đường đi. Bị bốn cánh cửa này nó làm bậy. Nó muốn hơn thua. Nghe cũng muốn hơn thua. Ngửi cũng muốn hơn thua. Nói cũng muốn hơn thua. Đậm. Mà chúng ta đây soi hồn. Đậm bốn cánh cửa. Chỉ mở có một cái sáng thôi. Mở có một tâm thức ngay trung tâm bộ đầu thôi, đóng bốn cái này, cái soi hồn hữu ích này. Một thời gian nó quên hết, chú phạm tâm. Mới nói đó cục quên, tâm vô sự là thần tiên đại thế, tu sao được vậy? Mới chịu cái pháp như ý của ông Di Lặc.
Kính thưa Đức Thầy, con nghe hồi nãy giờ Thầy giảng thiền lực đó, con có khi con ngồi thiền đó, tự nhiên cái con không có nghĩ tới cái pháp con, mà sao con thấy cái đây thế Thầy?
Đó.
Cái đây đó, nó làm nó thông thể, nó làm gì hai cái ở đây, thật ra cái bữa hôm con nói với anh Hoàng Lương rồi đó, con nói ủa như vậy, ở đây với đây thì hai cái nó thông nhau, thì con thấy hai cái buồn ở
cái đó là quan trọng,
chả nó đụng nhau.
Cái đó là...
con nói ủa tại sao mà con có cái sự đó vậy, thì con thấy rõ là cái ánh sáng hay cái ánh sáng nó không nha.
Đây là nhân giới nè, đây là trung duyên thế giới, đây là vòng lai thiên cảnh, còn nó thế này cái này là phật giới. À, cho nên nó cứ đi từ giai đoạn một. Ở đây là thế gian, nhằm mặt thầy là cái này thì nó làm cho mặt quen rồi. Năm ba tháng sau thấy cặp về cặp rồi thấy như cái mặt mình đã thấy. Nhân viên ở đây, còn đây là trung viên, thấy tòa nhà lầu. Thì lên cái chỗ mà quản cho phụ biết đi như tăng. Tăng tóc vô tâm phải lệ. Mà mình sẽ có rồi phải được nâng bọc lại. Cái cây cỏ đều biết nói chuyện, ứng cảm hết. À, chứ không phải như ở thế gian. Rồi nó vô Phật giới. Và lúc đó là không màng thấy cảnh nữa. Mình mới biết cảnh là chỉ một phương tiện để đưa mình tiến mà thôi. Chứ kỳ Phật không phải tu đi tìm cảnh. Tu đi tìm cái hư không đại định. Nhưng mà phải qua những cảnh giới đó, mình mới xác nhận rằng tam và tam thiên thế giới ở chỗ nào. Thấy không? Đó.
Thưa Đức Thầy, còn cái xoáy ở đây đó Thầy, nó nở ra bự mà nó hút vô là sao vậy Thầy?
Cái đó là kêu có thần hộ mạng nó mới có vô được.
Con thấy con càng ngày cái chỗ này con nó xoáy vô mà nó nở ra bị lớn
hả Thầy? Có cái gì cầu xin nó đi, tâm động thần tri là ở chỗ đó.
Cái xuất hồn có phải xuất như cái xoáy này không Thầy?
Không, xuất hồn là phải thấy mình đi từ chỗ này trước.
Yeah.
Phải đi từ chỗ này. Bây giờ đây nó tạo ra Mô Ni Châu nè. Bây giờ trong này ngũ khí làm pháp luân á. Hít vô thì ngũ khí nè. Tim, gan, tỳ, phế, thận, ngũ khí. Ngũ khí chiều dương nó đi lên. Chiều này nó đi lên. À, nó thuần dương. Nó mới thấy là mấy màu sắc. À, ngũ, ngũ sắc, ngũ quang sáng nè, rồi cái quyền sắc quyền quang nó mới tạo thành cái thanh thai. Chứ hồn muốn vô nhập cho thanh thai mới đi lên trên. Còn ở thế gian mang cái sắc này cứ muốn chuyện đi xuống không, nhập hồn nhập vô cái thai noãn của người mẹ này, rồi lớn ra này, giam hãm 9 tháng 10 ngày lật ngược đạp ông trời chung ra nghịch thiên, con người là nghịch thiên. Nó mới tạo cái thế giới tại đây. Bây giờ mình tu lực nghịch thiên giả dâm đó, là chết đó. Cho nên con người sợ chết, ham sống sợ chết. Bây giờ mình trở lộn lên là thuận thiên giả tội. Mình phải tu trở lộn lên. Cho nên mình làm pháp luân tại sao hít vô đầy chúng gì thì mở cái xích này đi trở lộn. Còn thuận thiên giả tội mà được muốn thuận thiên thế nào phải nhập vô cái thánh thai, thì lấy cái gì nạp thánh thai bằng đầu phải có ngũ sắc ngũ quan trước. Lúc mà mình chữa trong cái thai noãn này là nó hấp thụ ngũ sắc ngũ quan của cả cả con vũ trụ vô trong một giọt máu đào đó, rồi nó biến thành phân ra âm dương, lần lần thành nó mắt ngũ tai gì, rồi nó biến hóa ra nghe, ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan, là mình quyền giang tay chân đầu mình rồi đầy đủ hết rồi. À, rồi đúng ngày giờ cái này lật ngược cái đạp đi ra.
Để kính thưa Thầy, sau có khoảng 2 năm trước, con thấy con có một đứa trẻ như hình như Thầy như thế này. đẹp lắm, còn đẹp lắm, mà sáng thì sáng, cái con ôm kìa nữa này, mà con không biết cái gì hết, dạ con thấy đẹp lắm.
Cho nó cái vía thôi.
Còn thánh thai là phải thấy là sao mới được thánh thai thưa thầy?
Thánh thai là mình nhắm mắt lên rồi mình thấy con đi câu nó chạy, ngủ sắc phóng ra, phóng ra. Bay càng xa thì cái vòng tròn nó bay tới đâu biết tới đó. À rồi nó mới kết tập. Từ đó cái hồn mới ra vô quen rồi mới nhập vô đó. Nhập vô đó nó thành tựu rồi. Nó có mặt mày tay chân đi đứng như cái búp bê, nhẹ nhàng như cái búp bê. Không phải gồ ghề như
thế. Sau khi nó tìm thánh thai rồi thì thấy có đứa hình tượng con nít không thầy?
Có hình tượng đang quá.
Chỉ là ở đây mình nhắm mắt là thấy vậy.
À, thấy vậy. Cho nên lúc đó là càng phải niệm Phật hơn để giữ nguyên khí. Mà nói nhiều nó mất cái nguyên khí. Cho nên khi có khi không. Trầm lặng tu học mới trở về thiên giới. Cho nên cái kỳ tu tu ở cái kỳ tu tu là gần 10 năm tôi đâu có nói chuyện. Cứ coi lửa niệm Phật mà ngồi ở đi ngang đó khắp không thể kể. Học bolet thầy kể ngồi vậy, ngồi ngay ngồi trên đình giữa nhà chừng nào ở đuổi thôi nhưng mà tám bánh ngày mới nhiều lần thầy kể không có đồng xu đấm vô hụi mà không có đồng xu đấm cho tiền nhà mà cứ ngồi niệm Phật cái đầu tự mà niệm tới nó rung nó nhột chỗ này nó bảo khùng rồi đó thì ở đời ta nó khùng chúng ta đâu nói vậy ra làm ăn không đi làm ăn mà cứ ngồi đó cứ giàu quá. Cả nhà ai vô mà nói, ngồi đây không? Không ai chơi kiểu đó, có mình cha đó chơi kiểu đó đâu, cứ ngồi đó, mình niệm Nam Mô gì đâu, không nói gì. Không cho thì đi chỗ khác ngồi. Nó đuổi thét đi. Rồi lên đi, nằm ở trên gác, còn gấp chút xíu, ngồi tôi niệm. Đã rồi nhớ ông Tư, đi xuống kia ông Tư vậy thôi. Không chơi ra hết.
Dạ, ngồi đó thầy. Ví dụ mình ngồi mà ngồi tỉnh đó thưa thầy, nó hơi cũng như là nó nằm như ở trên này có cái vùng điện đó thầy, nó đưa lên
dạ, đúng rồi, lên, đúng rồi.
Mà cái con người mình nó thầy nó hơi chút thôi.
Nó phải vậy.
Dạ phải vậy là đúng rồi thầy.
Đúng.
Dạ mà
khi
cái
mà cái luồng điện mà đi dạ. Tới hết sức rồi đó, dạ. Nó hồi trở lại, dạ. Nó nặng đó, dạ. Nó nặng là mình phải xả nằm, dạ. À, nằm chút rồi muốn thiền trở lại nhắm mắt. Trong lúc nó lăn nó rút đi lên là nó đi ra học đạo rồi. Mình cứ làm tinh tế nó đi tới đâu. Đi tới một hồi như có người khi đi 5 phút hay 10 phút nó hồi cho. Có người khi đi được nửa tiếng hay một tiếng nó hồi nó nặng cái đầu lại, nặng đau nó xả. Không cần ép
gì. Thì lúc nó sung sướng lắm thầy.
Ừ, nhẹ lắm. Cho nên cái thiên khẩm nhất, cái lớn nghi học nhất đó. Cái cửa dưới với cửa trên hai cái hợp lại nó rút lên một cái còn sướng hơn trong lúc mình giao cấu giữa đàn ông với đàn bà mà con người ta càng
đẹp mà thấy thoảng con người nó nhẹ nhàng nó
không dễ nó ăn à vâng lại
bay
Paris thì trời Paris ít sáng nhưng mà lên trời Paris im trước lên cũng như ET ha. Như ET. Mà
đi tóc cũng thân.
Kỳ.
Mà con đi ý đi trong học.
Texas
thì nóng.
Texas thì xuống. Trước ngày ai xuống là mưa. Mưa hai trận cho mát rồi tôi mới
xuống. Texas có mưa.
Có mưa.